的莫来忘罪，爱在的满飘暗昧，该流泪躲光空山，送泪疼痛满眼睛泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，ước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời biển thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý thính khán giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính khán giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính khán giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 15 tháng 2 năm 2014. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý thính khán giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Rất vui lắm anh ạ, vui lắm lại làm được việc với anh thưa anh. Tuần này có hai điều tôi đã nhắc lại với anh, tức là đầu tuần thứ hai vừa qua là cái lần cuối cùng có cơn lạnh của mùa đông đến với tiểu bang Texas anh ạ. Tôi nói cái điều này tôi dám quả quyết với anh là nếu mà khi nào mà dưới 32 độ, mỗi một độ dưới 32 độ, tôi sẽ thu anh một ly cà phê. Và ngày hôm qua là ngày lễ tình yêu thưa anh. Tôi chắc là anh có tình và được yêu phải không anh Ngọc Minh? Anh còn trẻ mà, người có giọng nói rất là trầm ấm bên ngoài, người ta nghe anh Ngọc Minh làm chương trình với tôi thích lắm. Thưa anh, tôi hỏi anh tình và yêu là vì tình và yêu là hai yếu tố khác nhau anh ạ. Nhiều khi tình cho không biết không mà không được yêu. Có người đã cho tình cả 20 năm mà không yêu được. Nói đúng là đối với những người có một chút máu nghệ sĩ thì những gì của trời đất, của thiên nhiên như tuyết rơi cách đây 1-2 tuần, như nắng ấm ngày hôm nay, gió thổi mạnh, không lạnh, đều là những hình ảnh, những âm thanh tạo nguồn cảm xúc để cho chúng ta có cái tình thương mến thương đưa vào chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Thưa anh Ngọc Minh, kết hợp hai cái nhân ngoại cảnh và cái cảm xúc đã làm cho chương trình chúng ta rất là đặc biệt anh ạ. Trước khi chúng ta bắt đầu sự kết hợp nhân ngoại cảnh và cảm xúc chương trình ngày hôm nay, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể cái khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình ly toàn cầu, cũng như những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi chương trình trực tiếp ngày hôm nay. Thưa anh Ngọc Minh, khi ta nói đến kết hợp cái nhân ngoại cảnh và cái cảm xúc thì hai cái điều này chúng ta phải nói, phải phát biểu cái tâm, cái lòng của mình ạ. Vậy mà nhiều khi có người nói là có nhiều khi lời nói chỉ làm thêm hiểu lầm, có nhiều khi không nói càng làm sâu cách ngăn. Thế thì chúng ta chắc chắn là phải nói ngày hôm nay trong chương trình này anh. Nói đây là nói có trí tuệ, nói có lương tâm, không phải màu mè, không chân thành, không thật như là những người, có người đã nói là yêu biết mấy khi con tập nói, tiếng đầu lòng con gọi Stalin. Mà còn khốn nạn hơn nữa là thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương mình, thương một, thương ông, thương mười. Chắc chắn chúng ta không nói như vậy anh. Vô nhân tính, vô giáo dục. Người khách mời của chương trình từ cánh đồng mây của tôi ngày hôm nay biết nói, biết viết, biết tiếng Việt. Chữ đầu tiên, ông biết nghĩ, ông biết viết. Ông nói về nhân quyền, về nhân dân, về dân chủ. Từ sức cao bồi Texas của chúng tôi lại được hân hạnh trở về lại thành phố Sài Gòn. Chào đón một người bạn trẻ rất là thân mến. Xin gửi lời chào đến tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Thưa nữ tiến sĩ, nghe được tôi.
Tôi vẫn nghe anh Đình Bình. Rất văn hoa, rất văn du, rất bay lượn.
luôn. Có lẽ là tôi thích nói chuyện với ông nhiều đấy, là vì ông khen tôi đấy. Ông khen tôi để cho tôi thích.
Biết đâu đây, người ta nói lời khen là lời xa cách mà anh.
Tôi
lời giận dỗi mới gần gũi.
Tôi với ông thì đã xa cách rồi, một nửa vòng trái đất bên đi biển. Xuân đến Tết về có gì vui trong thế giới của tiến sĩ Phạm Chí Dũng thưa ông?
Tết này thực ra cũng coi như không có Tết anh ạ. Tết này lại xảy ra cái sự cố bị ngăn chặn ở ngoài sân bay đấy. Thành thử đã có hai giai đoạn. Giai đoạn trước Tết thì chuẩn bị chuyến bay sang Thụy Sĩ để có cái việc cái tham luận về nhân quyền. Và trong những ngày sắp Tết thì phía trước nhà tôi luôn luôn có một cái rào chắn barrier và các nhân viên an ninh mặc thường phục. Tôi đi đâu thì họ theo đó. Cho nên là không thoải mái. Tết này là phải tâm trạng gần như là một cái Tết đối phó. Vừa chuẩn bị vừa lo đối phó. Đối phó từ đó cho tới đối phó ra tới tận ngoài sân bay. Và sau sân bay rồi thì quay về nhà thì lại phải lo làm mấy cái thư điều trần, thư khiếu nại. Rồi làm việc với báo đài nước ngoài. Nói chung là gần như không có một cái Tết tâm trạng tất bật còn hơn cả ngày thường nữa anh ạ. Mà sau đó thì thay vì thời gian tôi đi Thụy Sĩ thì lúc đó đi cùng với mấy anh em đi thăm một số gia đình tù nhân lương tâm. Thăm gia đình anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, không biết anh Đình Minh có biết không?
Dạ, được nghe tên.
Nguyễn Hoàng Quốc Hùng là cùng với vụ của chị Đỗ Thị Minh Hạnh đấy.
Dạ.
Mấy người hoạt động, các nhà hoạt động xã hội vì quyền lợi của công nhân lao động. Thế rồi hiện nay cũng đang nằm ở trong tù, đang nằm trong lao tù. Rồi thăm nhà của anh Trần Huỳnh Duy Thức và một số gia đình khác nữa. Chị Tân và anh Điếu Cày, một số gia đình nữa. Nói chung là cũng có, tôi lại cảm thấy năm nay không có Tết nhưng mà lại coi như là một khoảng thời gian rất có ý nghĩa. Có ý nghĩa nhất từ đầu năm 2013 khi mà tôi được đình chỉ điều tra tới nay. Đấy.
Tôi nghĩ là tiến sĩ bây giờ oai rồi. Đi có người bảo vệ cho.
Anh Đình Minh không biết có ghen tuông chuyện đó. Xin mời anh về Sài Gòn. Anh đi trong cái tâm trạng lúc nào, tư thế lúc nào anh cũng được cặp kè ít nhất là một người. Mà thường thường là hai người hai bên.
Tôi hồi
thậm chí là tôi đi ra chợ. Tôi đi ra chợ và tôi dừng tôi mua một cái gì đó. Thế là cũng có chiếc xe Honda đậu ngay phía sau lưng tôi thôi. Thế. Và cũng không e ngại gì cả. Và họ cũng đang mua một cái gì đó. Sau khi tôi đi thì không cần cái xe đó đi cùng với tôi. Mà có một cái xe đầu đường đang chờ tôi. Và lại cặp kè. Và sau khi tôi quay trở về nhà thì mấy cái cục đậu cùng phía trước. Và cũng có những lúc vui lắm anh. Tức là Tết này có một hôm tôi ghé nhà anh giáo sư Phạm Minh Hoàng. Anh Phạm Minh Hoàng. Không biết là anh Đình Minh có biết không?
Dạ tôi nghe tên ạ.
Dạ đó, anh Phạm Minh Hoàng. Anh Phạm Minh Hoàng là trước là giảng dạy ở Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông ấy thuộc Đảng Việt Tân đấy.
Vâng, đó. Thì như vậy là đâu bị giam là khoảng tất cả là gần 2 năm thì phải. Tôi nhớ là gần 2 năm. Hiện nay thì đang quản chế năm thứ 2 ở nhà. Thì chúng tôi có một đoàn đi thăm anh. Thì cũng vui nhất là năm nay là cái lần đầu tiên mà một đoàn 8 người mà có hết tới 7 nhóm, đại diện tới 7 nhóm ở trong đó. Trước đây là các nhóm dân sự xã hội là gần như lẻ tẻ, phân hóa và thậm chí là chia rẽ nữa, nhưng mà Tết này lại có một cái sự gắn bó hội tụ với nhau tương đối mật thiết. 7 nhóm này chẳng hạn như là nhóm diễn đàn xã hội dân sự, nhóm phụ nữ nhân quyền, nhóm bầu bí tương thân, rồi nhóm con đường Việt Nam, nhóm dòng chúa cứu thế, vân vân. Đó là chưa tính tới một nhóm khác là đi lẳng lặng phía sau lưng chúng tôi, là gọi là nhóm mặc thường phục. Thì anh biết rồi, ở Sài Gòn thì anh em vẫn gọi đùa là mỗi người đều tự nhiên mọc ra ít nhất là một cái đuôi. Và những cái đuôi đó thì có lúc thì gọi là khách, có lúc thì gọi là bạn dân. Nhưng mà trên đường tụ tập lại với nhau thì mỗi người đều có một cái đuôi nào đó. Và khi mà đến cái điểm hẹn tập kết với nhau á, thì các cái đuôi cũng tập kết với nhau. Và bắt đầu hình thành một cái trò rồng rắn lên mây ở trên đường. Tức là đoàn chúng tôi đi và một loạt xe Honda đi sau hộ tống. Và khi mà tới chỗ nào đó thì phải nói rất cảm ơn những người mặc thường phục đó. Tại vì chúng tôi không cần phải gửi xe nữa. Tại vì có người giữ xe dùm luôn. Ở Sài Gòn thì hay mất xe anh à. Cho nên là cũng phải lo chứ. Và nhà anh Hoàng thì chật chội, anh thử lựa phải để xe ngoài đường. Chúng tôi tràn vào nhà ngồi hết ở trong bếp. Đấy, còn xe ngoài kia thì có anh em mặc thường phục họ giữ dùm cho. Thì rất cảm ơn họ. Thì sau đó chúng tôi có mang mấy ly nước ra để mời họ. Đó, tết nhất là như vậy đây.
Ông có nói một cái câu rất là tâm tình với tôi là mời về Sài Gòn đi. Phải chi lúc mà tôi biết ông còn đang làm ở bên Bộ An ninh Nội chính.
Không, gọi là Ban Anh, gọi là Ban An ninh Nội chính.
Ban An ninh Nội
chính. Cái đó là anh Đình Minh hình dung là có hai hệ thống an ninh ở Việt Nam.
Dạ.
Là một hệ thống bên chính quyền là cơ quan pháp luật, thừa hành pháp luật. Là chẳng hạn như là Bộ Công an hay là Sở Công an cấp tỉnh. Còn một hệ thống an ninh ở bên Đảng. Thì tôi là hệ thống an ninh ở bên Đảng. Là thuộc về gọi là thời gian đó gọi là Ban An ninh Nội chính của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Cái tên chính xác là như vậy, tên đầy đủ là như vậy.
Ban bên Đảng oai hơn, đảng còn trên cả nhân dân, trên cả nhà nước cơ mà. Phải lúc đó tôi về với ông thì có người bảo vệ chứ bây giờ tôi về thì ai bảo vệ tôi? Tôi có nói trong cái phần đầu nhập đề luân khởi của tôi là ngày hôm qua là ngày lễ tình yêu ạ. Tôi nghĩ ngày nào cũng là ngày tình yêu cả, cho nên tôi lặp lại cái câu chuyện của tôi với ông. Tôi nói là có người đã có tình cả 20 năm mà không yêu được mà. Ông có biết ông Al Capone không? Chủ mafia, ông có đọc chuyện bên Mỹ này không?
Tên gì anh?
Al Capone.
Không nhớ anh ạ.
Al Capone là một trong những tay trùm mafia khét tiếng tại Hoa Kỳ này vào khoảng đầu năm 1900, đầu năm thế kỷ 19 gì đó. Có một cái câu chuyện nó xảy ra và nó làm người ta nhắc lại trong ngày tình yêu ngày hôm qua, đó là cách đây 85 năm. Ngày 14 tháng 2 năm 1929, ông Al Capone này, ông ấy ra lệnh cho cái toán mafia, cái toán du đáng, cái toán giết người của ông ấy giết một cái đám đối thủ với ông ấy, của đám gọi là Buck Moran. Cái cách giết người tàn ác mà khi người ta nhìn thấy ở trên hình ảnh, người ta đã sợ anh này. Anh Al Capone này không có một cái tội gì cả đối với chính phủ, tại vì không kết tội anh ta được. Cuối cùng chỉ kết tội anh ta là người trốn thuế, nhưng mà cái hình ảnh của anh ta giết phe đối lập, phe đối thủ của anh ta đã làm cho anh ta bị kinh tởm, và cái tên của anh ta kinh tởm ở nước Mỹ. Đó là ngày lễ tình yêu cách đây 85 năm mà thưa tiến sĩ. Tôi cứ mỗi lần nó giết cái hai cái băng này nó giết nhau đúng ngày lễ tình yêu, ngày 14 tháng 2 năm 1929. Hôm qua ngày lễ tình yêu là ngày 14 tháng 2 năm 2014. Tôi đưa ra một cái điều so sánh nữa là cũng cách đây 46 năm Tết Mậu Thân. Không ai nghĩ là người Việt Nam giết người Việt Nam, và có những đảng đã chạy tội rất là hay là không phải là Đảng Cộng sản giết người Việt Nam, người miền Nam ở trong Nam ở tại Huế. Nhưng mà rồi bây giờ những hình ảnh của Tết Mậu Thân đã trồi lên thì tất cả mọi sự ghê tởm đều như vậy. Hai cái hình ảnh so sánh một ngày lễ tình yêu và một cái ngày lễ dân tộc, ngày Tết, có làm một cái điều gì cho ông cảm thấy áy náy trong lòng không khi những hình ảnh này nó xảy ra những ngày lễ rất là đặc biệt không, thưa tiến sĩ Phạm Chí Dũng ạ?
Tôi nhớ lại lời của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tôi chỉ nhớ duy nhất một lời như vậy thôi. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, ở miền Nam có 1 triệu người vui nhưng mà cũng có 1 triệu người buồn. Đó là câu nói mà tôi nhớ nhất. Nhưng mà cách đây khoảng 4-5 năm thì tôi vẫn chưa hình dung nổi là câu nói này có một ý nghĩa sâu sắc như thế nào. Nhưng mà càng về sau này phải cảm ơn dư luận họ nhắc đi nhắc lại câu nói này. Và tôi cảm thấy nó có ý nghĩa thật sự, tại vì đã đến lúc hòa hợp và hòa giải dân tộc. Và điều đó cũng có lẽ gián tiếp để xác nhận lại vấn đề mà anh Đình Minh vừa đặt ra, những biến cố Mậu Thân 68 và những biến cố diễn ra vào sau này, và có thể thậm chí cả những biến cố trong tương lai của dân tộc đất nước ta.
Thưa tiến sĩ Chí Dũng, cái điều tôi mới nhắc đó là chuyện ngày hôm qua, ngày lễ tình yêu, chuyện đầu xuân cách đây 2 tuần. Bây giờ nói chuyện nó cách đây 1 tuần đi, trước khi tôi đề cập đến chuyện của ông. Cách đây 1 tuần có một người đấu tranh dân chủ rất là nổi tiếng ở trong nước. Tôi nghĩ là tiến sĩ cũng đã có thể đã gặp hay có nghe, đó là luật sư Nguyễn Bắc Chuyển. Ông Nguyễn Bắc Chuyển làm một cái việc rất là nhẹ nhàng trong cuộc đời. Đó là ông sửa soạn, ông ấy ôm khăn gói về nhà vợ. Khi một con người lập gia đình thì một phần nào cái hùng khí, cái hào khí nó nhụt đi một tí rồi ông ạ. Tôi thấy không có một cái chuyện gì mà cả, nghe đâu là có cả hàng trăm, 500-700 công an đến đánh đập, tàn sát, tàn phá cái nhà của ông ấy. Là một người tranh đấu nhân quyền. Cái điều này nó có làm tiến sĩ suy nghĩ một điều gì không? Vì tiến sĩ cũng là một người đang tranh đấu dân chủ, tranh đấu nhân quyền, thưa tiến sĩ Phạm Chí Dũng.
Nói thẳng ra thì không anh ạ. Tôi không suy nghĩ gì cả, cũng chẳng ngạc nhiên gì cả, cũng không có cảm xúc gì hết. Tại vì quen với chuyện này rồi. Có lẽ những người như anh Đình Minh, các anh, các chị, các ông, các bà ở hải ngoại thì vẫn cảm thấy có cái gì đó bị sốc. Khi chúng tôi ở đây thì quá quen với chuyện đó rồi, không cảm thấy sốc nữa. Không biết có làm cho anh thất vọng hay không, nhưng mà đúng là chai rồi, chai lì về cảm xúc rồi. Chỉ có là vẫn ngạc nhiên là thế này. Có một điều ngạc nhiên thật sự là cái cơ số mà lực lượng mà họ dùng để đối phó với chỗ anh Chuyển và gia đình anh và một số tín hữu Phật giáo Hòa Hảo thuần túy. Không phải là 500-700 đâu, mà tôi nghe con số còn nhiều hơn nữa anh ạ. Lên tới 1.200 người. Không biết có đúng hay không? Lên tới 1.200 người. Tại cái phiên tòa mà xử Phương Nguyên ở Long An vào tháng 8 năm trước, cũng cỡ khoảng hơn 1.000 người. Vừa công an, vừa dân phòng, vừa dân quân tự vệ, đủ hết. Thậm chí là kể cả một số phòng ban chuyên môn của chính quyền, họ nói là những ngày đó là họ được huy động để tới Tòa án Nhân dân tỉnh, đóng chốt ở đó, chẳng biết để làm gì. Có lẽ để dân vận hay là địch vận hay là cái gì đó, binh vận, không biết. Nhưng mà lực lượng cực kỳ đông đảo. Hôm trước tôi nghe có khoảng 100 công an với dân phòng tập trung tại nhà anh Chuyển là tôi đã thấy thái quá, tại vì làm cái gì mà phải tập trung lực lượng dữ vậy. Trong khi đó, thực ra nếu gọi là công tác dân vận thì chỉ cần vài người thôi. Còn công tác địch vận thì cũng chỉ cùng lắm là lên tới 10 người, thế là xong. Đâu có cần thiết phải kéo một cái lực lượng đông đảo. Và té ra thì mọi chuyện là thế này. Mọi chuyện giống như là một cái chuyện trong cổ tích Mụ Ngôn. Người ta làm rùm bang và sau đó thì chỉ kết thúc bằng một cái chuyện công nợ rất là nhỏ nhoi. Đưa anh về trại giam Chí Hòa và lôi ra những cái chuyện công nợ từ đời nào. Và cuối cùng thì thả anh ra sau 24 tiếng đồng hồ. Điều đó làm sao có thể lý giải được cái việc là mấy chục công an và dân phòng đập cửa, dùng xà beng nạy cửa, lao vào nhà, đập phá, đè anh Chuyển xuống, bịt mắt, chói hai tay, ngoặt về phía sau và đấm đá, rồi tống lên xe thùng, áp tải về Sài Gòn. Điều đó lại xảy ra ngay sau khi nhà nước Việt Nam điều trần tại Geneva về kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền. Nó cho thấy cái gì? Cho thấy một cái hình ảnh tương phản cực kỳ, trái khuấy và hoàn toàn phản cảm, không chỉ trong mắt cộng đồng nhân quyền quốc tế, mà kể cả những người yêu chuộng tự do, dân chủ, hòa bình, nhân quyền ở Việt Nam nữa. Còn những người không yêu chuộng thì thôi khỏi bàn, miễn bàn. Nhưng mà những người họ có thiện cảm, tôi chỉ cần nói là họ có thiện cảm với nhân quyền thôi, với quyền con người ở Việt Nam, họ đã thấy điều đó phản cảm lắm rồi, và họ thấy một chế độ bất lực. Bất lực mới làm như vậy, một chế độ hùng mạnh, một chế độ vững mạnh, họ không có làm cái chuyện đó. Và những người trong một chế độ vững mạnh thì anh biết rồi, những người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền cũng không có quá nhiều lý do để thể hiện như ngày hôm nay. Vấn đề là như thế. Cho nên đặt lại cái hình ảnh này để chúng ta thấy là về tình cảm, xúc cảm của tôi thì không có, tại vì chai lì rồi. Nhưng mà chỉ có điều là tôi vẫn ngạc nhiên là, vẫn cho tới giờ vẫn ngạc nhiên. Tại sao họ không thể dùng những cách thông minh hơn, nhân ái hơn, chia sẻ hơn để có thể đối xử với nhau mà vẫn phải làm cái cách này. Đó là nhìn theo nghĩa hẹp. Còn nếu mà diễn giải theo một nghĩa rộng hơn thì lại phải nhìn vào lịch sử tôn giáo và quan hệ giữa Phật giáo Hòa Hảo với lại cộng đồng chính quyền mà kể từ thời Việt Minh năm 1945. Kể từ thời đó cho tới giờ, quan hệ giữa Phật giáo Hòa Hảo và chính quyền chưa bao giờ là êm thấm. Và đặc biệt là từ năm 1975, khi hai miền đất nước trở về một mối cho tới giờ, thì tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo ở miền Tây Nam Bộ vẫn luôn có thể bị xem là một tôn giáo mà tính chất đối kháng hơn là hòa hợp với nhà nước. Mà cách nhìn này là của nhà nước nha. Mà khi mà còn làm ở trong nội bộ, tôi đã biết những văn bản, những chủ trương đối với Phật giáo Hòa Hảo không hay đâu. Và người ta vẫn nhìn vào Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ như là kẻ thù. Và như vậy thì làm sao có thể gọi là hòa hợp, hòa giải? Làm sao có thể gọi là đại đoàn kết dân tộc được? Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra từ những năm 2000 đặt ra mục tiêu cực kỳ quan trọng về vấn đề hòa hợp, hòa giải với cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Nhưng mà họ quên một điều là họ phải làm cái gì đó với dân chúng ôn hòa, ôn tồn, êm đềm và hòa hợp với dân chúng ở trong nước trước khi nói tới dân chúng ở nước ngoài. Trong khi ở trong nước thì có quá nhiều vấn đề, Tin Lành Cao Đài, Phật giáo Thống Nhất, Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, luôn luôn là xảy ra những xung đột, chưa kể vấn đề công giáo thì luôn luôn là căng thẳng, ví dụ như là vụ Mỹ Yên hồi tháng 9 năm 2013 là một ví dụ. Đó, thì chỉ có một số đồng bào Phật giáo Hòa Hảo, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, họ đến nhà anh Thuyển và họ chúc mừng anh, tất nhiên như vậy rồi, và cũng bị ghim đó và gây khó dễ, sách nhiễu và cuối cùng là bị đánh đập. Ở đây không phải là trường hợp đánh đập đầu tiên. Tôi nghĩ là có một số giới chức chính quyền và ngành công an ở những tỉnh miền Tây Nam Bộ, như là đặc biệt là An Giang và một số tỉnh khác như là Trà Vinh, Đồng Tháp, họ hành xử một cách vô lối và họ đánh đập bất chấp hậu quả trong tương lai. Làm như vậy thì không biết là mai mốt tình hình sẽ tới đâu. Tôi nghĩ là 2 triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, họ không phải là luôn luôn nhẫn nhịn, không phải luôn luôn họ có thái độ quy phục đâu, mà họ có lịch sử của họ. Và con giun xéo lắm thì cũng phải quằn vào chân tường rồi cũng phải bật ra. Đến lúc nào đó chịu hết nổi, có lẽ họ sẽ phải hành xử như những gì mà công an đang hành xử đối với họ. Dạ.
Tiến sĩ nói như vậy, tôi cảm nhận được là Việt Nam bây giờ có tới 63 sứ quân à? Chúng ta có 63, 64 tỉnh phải không thưa ông? Tức là không.
Hiện nay thì
không...
có, tôi nhớ là 63 tỉnh thành anh ạ.
Dạ vâng. Tức là không có ai, không có ai chỉ huy ai cả.
Nói vậy thì cũng không hẳn. Nhưng mà thực ra bây giờ có một tình hình, một tình trạng mà được báo chí lệ phải và kể cả một số cơ quan nhà nước thừa nhận là trên bảo dưới không nghe. Nó được chứng minh bởi con số như này. Hàng năm á, là có các chỉ thị văn bản ban hành, và trong đó có ít nhất là 30% là không được các cấp địa phương thực hiện. Đến lượt mình, các cấp địa phương lại ban hành các văn bản, ví dụ như là cấp tỉnh thành ban hành văn bản, thì xuống đến cấp quận, huyện, phường, xã thì cũng có ít nhất 30% là không được thực hiện, hoặc là không được thực hiện một cách đầy đủ. Về sau này thì tỷ lệ đó có thể lên tới 40-50%. Cho nên đó, điều đó nó khái quát cái vấn đề là một kết luận là trên bảo dưới không nghe. Và thực sự ra là trong cái mớ hỗn độn về hành chính như hiện nay và tình hình xã hội nó nhộn nhạo, thì khá nhiều vấn đề là các địa phương tự tung tự tác. Và có những cái chỉ thị của trên, ở cấp trên ở Trung ương thì cũng không phải là quá sai lầm đâu. Có thể là không đúng, nhưng mà cũng không phải là quá bất hợp lý. Nhưng mà đã được các cấp dưới, đã bị các cấp dưới thực hiện không đúng, không đầy đủ, hoặc là không thực hiện. Cho nên là có những cái chuyện mà ta trở lại cái vấn đề nhân quyền, lý giải về cái chuyện mà tại sao lại có cái vào ngày 10 tháng 12, ngày nhân quyền quốc tế, mà lại diễn ra một cái hành động chưa từng thấy ở Sài Gòn, ở công viên Quách Thị Trang. Một trận mưa rào, mắm tôm bay vào những người đang truyền bá những tờ rơi về nhân quyền quốc tế. Những văn bản công khai chính thức chính danh của các tổ chức nhân quyền, tuyên ngôn nhân quyền, hiệp ước, công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Nó diễn ra như vậy. Thì thử hỏi, ai chỉ đạo cái chuyện đó? Có phải là Bộ Chính trị chỉ đạo ném mắm tôm và các nhà hoạt động xã hội, các nhà hoạt động nhân quyền, hay là chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh làm chuyện đó? Hay nếu không phải chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh làm chuyện đó thì ai? Là những côn đồ mặc thường phục hay sao? Đó, vấn đề là như vậy. Thì hiện nay không ai biết rõ và cũng không ai chịu trách nhiệm về chuyện đó cả. Và cũng tất nhiên là cũng chẳng ai làm rõ. Và người ta chỉ biết là ít nhất có một côn đồ mặc thường phục là người của thành đoàn, và người đó lại là người, chính là người tốt nghiệp thạc sĩ ở Hoa Kỳ về.
Thưa tiến sĩ Phạm Chí Dũng, tôi đã đề cập với ông chuyện một ngày hôm trước. Tôi đã đề cập với ông chuyện một tuần trước. Và bây giờ tôi đề chậm là cách đây 2 ngày đi. Không phải, 2 ngày tới đi. 2 ngày tới, tức là ngày 17 tháng 2. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, người Trung Quốc lấy thịt đè người đã nói, gọi là dạy cho dân Việt Nam một bài học. Cũng ngày này năm trước, tôi có một người bạn rất là thân mến ở Hà Nội, chắc có thể ông cũng biết tên, đó là ông già Ozone, tiến sĩ Nguyễn Văn Khải. Đã thiếu điều phải săn tay áo, đánh tay đôi với lại công an vì chỉ muốn mang vòng hoa đến đài đài kỷ niệm để tưởng niệm các anh hùng dân tộc. Còn 2 ngày nữa, ông nghĩ gì về cái ngày 18 tháng 1, cách đây 1 tháng, ngày Hoàng Sa, Ngụy Văn Thà, và sẽ còn 2 ngày nữa đến cái ngày kỷ niệm cuộc chiến tranh biên giới Trung Quốc và Việt Nam. Có làm cho ông thấy tâm tình của người con cháu dân hay những người hậu thế đi sau cảm thấy sôi động lên tình yêu nước hay không, thưa tiến sĩ Phạm Chí Dũng?
Tình hình cách đây 1 tháng vẫn còn hạnh phúc hơn bây giờ anh ạ. Tại vì lúc đó dù sao vẫn có một chủ trương của Hà Nội về chuyện cho tưởng niệm Hoàng Sa. Và chính vì chủ trương đó cho nên là thành phố Đà Nẵng mới có công tác chuẩn bị và hoàn thành rốt ráo tới 99% rồi. 1% còn lại thuộc về xác suất trời đất. Mà cái trời đất nó lại xảy ra vào phút cuối cùng, giây phút cuối cùng, và có lệnh hoãn lại. Và điều đó làm cho mọi người từ chưng hửng đến ngỡ ngàng và rất thất vọng. Và sau đó thì người ta nguyền rủa, người ta chửi rủa và nguyền rủa một thái độ nhu nhược và hèn kém. Người ta thậm chí là nói những nhân vật nào đó đã trở thành những Lê Chiêu Thống ở Việt Nam, Trần Ích Tắc ở Việt Nam, trong cái việc luồn cúi đối với một vương triều ở phương Bắc. Một điều cực kỳ đau khổ. Mà tôi nói là nhẹ đấy, người ta nói nặng hơn nhiều anh ạ. Tôi tường thuật lại cho anh Minh là rất nhẹ nhàng. Và tôi cũng không, xin lỗi là tôi không thể nhớ hết được những cái từ ngữ mà người ta đã chửi rủa, nguyền rủa như thế nào. Đặc biệt là sĩ phu Bắc Hà thì anh biết rồi, nói cỡ nào kinh khủng. Và thậm chí là như dân Nam Bộ thì có thể nói là chỉ thiếu điều là chửi thề thôi. Là như vậy. Nhưng mà dù sao thời điểm đó vẫn còn là tương đối hạnh phúc so với hiện nay. Tại vì ở Hà Nội thì có tổ chức được một cuộc tưởng niệm. Dù có bị máy cắt đá làm hỏng một phần không khí buổi tưởng niệm trang nghiêm đó. Ở Sài Gòn thì thành công hơn, nhưng mà thành công hơn không phải là do quy mô hay là công tác tổ chức tốt hơn, mà thành công hơn là do tổ chức ở trong nhà. Ở câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình ở số 43 Nguyễn Thông, quận 3 ở Sài Gòn. Và thậm chí là cũng không có nổi một cái băng rôn, mà mọi người chỉ vào trong một căn phòng lớn và nói chuyện, đọc diễn văn, phát biểu ý kiến, cảm xúc, cảm tưởng. Và cuối cùng thì hô vang một câu gì đó về tưởng niệm Hoàng Sa. Như vậy được gọi là thành công lắm rồi. và chúng tôi cũng một số người đã tới nhà các gia đình ông Nguyễn Văn Thà và mấy gia đình khác để thắp nhang tưởng niệm. Và cũng rất hay là anh Osim Huy Đức cùng với anh một anh tên nữa là anh Bình, Nguyễn Thái Bình, và Đỗ Thái Bình, xin lỗi Đỗ Thái Bình, anh là kỹ sư tàu thủy, và một số anh em khác đã tổ chức ra được một cái quỹ quyên góp cho hai gia đình, anh Nguyễn Văn Thà và một anh khác, mỗi gia đình được khoảng ít nhất là 500 triệu đồng Việt Nam đó, để đủ có thể được mua được một căn hộ cho mỗi gia đình đó. Thì đó là những cái điều mà tôi cho là hết sức có ý nghĩa. Nhưng mà nó chỉ ý nghĩa trong cái tầm mức của xã hội dân sự làm thôi. Những người thuộc về xã hội dân sự làm thôi. Chứ còn đối với nhà nước thì không thể hiểu nổi chính sách của họ là như thế nào, lúc thế này, lúc thế kia. Và rõ là không thể làm cho người dân có thêm được một chút niềm tin nào đối với chính thể, nếu không nói là ngược lại. Và cuối cùng thì điều đó đã xảy ra trong cái dịp mà kỷ niệm ngày 17 tháng 2, ngày Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Một tướng lĩnh quân đội Việt Nam trong một phát biểu hiếm hoi trên một tờ báo hiếm hoi ở Việt Nam, báo Lệ Phải, đã phải nói thẳng là phải gọi đó là cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc chống lại Việt Nam, chứ không phải là một cái biến cố gì đó ở Trung Quốc ở biên giới cả. Nhưng mà rất tiếc là gần như tuyệt đại đa số báo chí là phải im tiếng. Mặc dù nhiều tờ báo muốn lên tiếng, nhiều anh em phóng viên mà tôi biết rất tức tối, rất phẫn nộ. Tại sao lại có một cái thái độ cấm cản từ Ban Tuyên giáo Trung ương bằng một cái chỉ thị mật, một chỉ thị đóng dấu mật, và không cho đăng, không cho phát tin bài gì về ngày 17 tháng 2, không kỷ niệm, không tưởng niệm gì hết, kể cả những liệt sĩ anh hùng đã hy sinh ở biên giới phía Bắc vào năm 1979. Tại sao lại có thái độ đó? Đó là thái độ gì? Một thái độ đê hèn chưa từng thấy. Còn trước đó thì phải nói thế này. Đài BBC đã phỏng vấn ông Nguyễn Thế Kỳ, là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ông Kỳ nói thành thật là ông không biết gì về cái văn bản chỉ thị mật. Nhưng mà anh em phóng viên báo Lệ Phải thì lại cho biết là có một bản chỉ thị dài tới 2 trang giấy do chính ông Nguyễn Thế Kỳ ký, ngăn cấm báo chí không được đưa tin về vấn đề kỷ niệm ngày 17 tháng 2. Như vậy thì sự thật như thế nào? Chưa biết đúng hay sai như thế nào, nhưng mà chỉ biết rằng từ trước tới giờ người ta đã nhìn thấy, chứng kiến, phát hiện ra quá nhiều trường hợp các quan chức tuyên giáo nói không đúng, nói sai. Và cuối cùng là giới phóng viên làm sao có thể tin nổi một cái sự thật nào đó, một tính minh bạch nào đó, sự thành tâm nào đó của giới chức tuyên giáo Trung ương. Vấn đề là như thế. Và kết luận là đợt kỷ niệm ngày 17 tháng 2 này sẽ diễn ra một cách trầm lặng và đáng buồn hơn khá nhiều so với đợt kỷ niệm Hoàng Sa cách đây 1 tháng anh nhỉ.
Tôi hỏi ông để đo được cái tâm tình của ông với những sự mà xảy ra về lịch sử của Việt Nam nơi ông sống. Có nghĩa là năm 1979 ông mới có mấy tuổi thôi, nói về cuộc chiến tranh biên giới. Chắc tiến sĩ cũng biết, tôi có một người bạn rất là thân, bây giờ ông đang trong tù, ông chúng ta Trần Anh Kim, quân đội miền Bắc. Dạ thưa tiến sĩ ạ.
Vâng, tôi có nghe về anh Trần Anh Kim.
Dạ. Một người ngoài hùng. Nó bỏ tù, bây giờ nó đang bỏ tù mấy năm nữa rồi. Tôi muốn thưa với ông một cái chuyện. Ông nhắc đến nhiều ông tướng lắm. Cái chuyện này nó không vào cái câu chuyện của chúng ta, nhưng mà cũng nên đề cập đến. Tức là ông có, thưa tiến sĩ có nghe một ông thiếu tướng tên là ông Hà Thanh Châu đã tị nạn ở bên Hoa Kỳ này được mấy tháng rồi không? Ông mang hết vợ con, tiền bạc.
À vâng, tôi xin lỗi là không được biết ông.
Dạ. Yeah. Cái tin nó đang nóng bỏng ở Hoa Kỳ này, ông ta tị nạn đã từ tháng 4 năm 2013, nhưng mà có lẽ bây giờ bên chính phủ Hoa Kỳ mới cho biết ra ngoài chuyện này chăng, hay có lẽ tôi không theo dõi, nhưng mà tôi mới đọc được đấy thôi. Một ông thiếu tướng có vợ con và tất cả tiền bạc cũng đã sang bên Hoa Kỳ này và xin tị nạn chính trị rồi.
Thực ra tin này tôi cũng chỉ được biết khoảng 2 ngày nay anh ạ.
Dạ vâng, vậy là ông với tôi như nhau đó, tôi vẫn hỏi xem ông trong nước ông có biết hay không thôi.
Dạ, cũng chỉ được biết tin trên mạng, trên báo chí mà thôi.
Bây giờ chúng ta đề cập một phần nào đến chuyện của Phạm Chí Dũng đi. Cách đây 2-3 tuần thì trước ngày Tết thì tôi với ông có nói chuyện với nhau. Và trên điện thoại ông cũng báo cho tôi một cái tin vui là ông sắp sửa được đi thăm, có thể là đi thăm anh em ở các nơi một chút xíu. Sau cái chương trình là ông sẽ đến bên Geneva để có một cái bài thuyết trình. Trong cái bài thuyết trình của ông đã phát tán đi trên toàn cầu, chúng tôi nhận được có 4-5 điểm rất là hay. Ông có thể nói qua về cái bài ông không được nói ở trên hội nghị ở bên Geneva, trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và Đài Sài Gòn Dallas cũng như đài truyền hình SBTN chúng tôi đang truyền thanh truyền hình chương trình đi toàn cầu. Ông có thể nhắc về những cái điểm chính trong cái bài tham luận hội thảo trách nhiệm của Việt Nam trong vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc được hay không, thưa tiến sĩ Dũng ạ?
Dạ, hoàn toàn được anh. Chủ đề của hội thảo ngày 4 tháng 2 là về trách nhiệm của Việt Nam trong vai trò là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Nhưng mà trước đó thì tôi nhận đề nghị của ban tổ chức là đề nghị tôi nêu một số vấn đề về xã hội dân sự. Về xã hội dân sự, làm sao để xã hội dân sự có thể được thúc đẩy trong tương lai ở Việt Nam và hỗ trợ cho vấn đề nhân quyền. Thì tôi mới để ý là ban tổ chức kỳ này đối với ở Geneva bao gồm tới ít nhất là 8 tổ chức phi chính phủ. Thực ra thì có đến 20 tổ chức bảo trợ cho cuộc hội thảo ở Geneva. Và tôi thì đã suy nghĩ từ rất lâu về cái vấn đề làm sao để có thể thúc đẩy cái vai trò của các tổ chức ESO, cái chính phủ quốc tế trong việc hỗ trợ vận động, tác động cho chính quyền Việt Nam và các tổ chức dân sự ở Việt Nam để xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam cho tốt hơn. Mà anh Minh biết là trong xã hội dân sự thì tổ chức phi chính phủ đóng một vai trò rất quan trọng, rất quan yếu bên cạnh báo chí, bên cạnh truyền thông. Hiện nay ở Việt Nam chưa thể hình thành những tổ chức phi chính phủ ở trong nước mà chỉ có những nhóm dân sự lẻ tẻ mà thôi. Còn tất cả những tổ chức được coi là phi chính phủ thực ra là đều được điều hành bởi nhà nước và chịu sự chi phối gần như 100% của nhà nước, kể cả những tổ chức dịch vụ khoa học kỹ thuật. Còn những tổ chức có khuynh hướng hoạt động về xã hội và liên quan những đề xuất, những sáng kiến về chính trị thì chưa được chấp nhận và không biết chừng nào mới được chấp nhận. Cho nên là tình hình này rất cần được sự hỗ trợ của các tổ chức phương Bắc, tổ chức phi chính phủ phương Bắc. Phương Bắc là khái niệm mà của các tổ chức phi chính phủ trên thế giới gọi về những tổ chức phi chính phủ ở các nước phát triển, chẳng hạn như ở Hoa Kỳ, ở các nước Tây Âu hay là các nước Bắc Âu, để hỗ trợ cho các tổ chức phi chính phủ phương Nam, có nghĩa là những tổ chức phi chính phủ ở các nước đang phát triển hoặc kém phát triển như là Việt Nam. Cho nên là tôi đề cập một tham luận là vai trò của các ESO trong việc thúc đẩy nhân quyền cho Việt Nam. Mà vấn đề nhân quyền đây thì nên hiểu theo nghĩa rộng, chứ không chỉ là bó hẹp ở cái nghĩa là hoạt động dân chủ, hoạt động chính trị, hoạt động bất đồng chính kiến hoặc là những người bị lao tù. Mà nhân quyền ở đây còn rất rộng, liên quan tới nhiều khái niệm, nhiều hoạt động xã hội, nhiều hành vi xã hội, chẳng hạn như là vấn đề dân sinh liên quan tới dân oan đất đai, mà vấn đề dân oan đất đai thì nổi cộm ở Việt Nam trong nhiều năm vừa qua, hay là vấn đề nạn nhân môi trường, hay là vấn đề quyền lợi của người lao động ở các doanh nghiệp, quyền lợi của công nhân ở các doanh nghiệp như thế nào, là sao để bảo đảm được. Thì tất cả những điều đó cần được sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế. Thành thử tôi đặt ra một yêu cầu là làm sao qua cái cuộc này, ngoài cái việc kiểm đầy điểm trách nhiệm nhân quyền của Việt Nam, cũng cần có sự thành lập một cái mạng lưới. Lần đầu tiên nên thành lập một mạng lưới liên kết giữa các tổ chức phi chính phủ quốc tế với các nhóm dân sự ở Việt Nam để hình thành nên những tổ chức phi chính phủ Việt Nam chuyên nghiệp theo đúng nghĩa và có thể thúc đẩy cho việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam trong một xã hội dân sự hiện hữu và trong tương lai ở Việt Nam.
Trong cái phần thứ ba của cái bài nói chuyện, tiến sĩ vẫn nghe được tôi ạ?
Dạ, và tôi vẫn nghe.
Dạ vâng, cái phần thứ ba là dự báo những diễn biến chủ lưu tại Việt Nam năm 2014. có cái điều gì để cho ông tiên đoán là năm 2014 sẽ là một năm có khủng hoảng ngân hàng, có những bất ổn phản kháng từ dân chúng, có những khởi động cho cuộc tranh đua chính trị, tất cả những cái điều này ông có căn cứ vào một cái điều gì để viết, để thuyết trình những cái việc này không, thưa tiến sĩ Dũng ạ?
Tất nhiên là phải có một số căn cứ, chứ không thể đưa ra hoàn toàn theo cảm tính được anh ạ. Một trong những căn cứ đó là những sự thật đang diễn ra ở Việt Nam thôi, là vấn đề nợ và nợ xấu ở Việt Nam hiện nay trầm trọng lắm rồi. Hiện nay các 127 tập đoàn doanh nghiệp nhà nước và các tổng công ty nhà nước là nợ ít nhất là 1.300.000 tỷ đồng, tức là tương đương với khoảng 65 tỷ đô la. Trong con số đó thì có khoảng ít nhất là 70% thuộc về nợ bất động sản. Và trong cái số nợ bất động sản ấy, thì lại có khoảng 40-50% là nợ xấu. Như vậy, con số nợ xấu hiện nay ấy, là khoảng trên 500.000 tỷ đồng ở Việt Nam. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước chỉ báo cáo khoảng chừng 100-150.000 tỷ đồng thôi. Điều đó cho thấy là nếu không giải quyết được vấn đề nợ xấu bất động sản thì sẽ không thể giải quyết được tình hình nợ xấu ở Việt Nam và cũng không thể giải quyết được vấn đề tín dụng ngân hàng. Nhưng mà thị trường bất động sản ở Việt Nam hiện nay nó đang đi vào một cái chu kỳ gọi là chu kỳ phủ nhận. Theo khái niệm của một thành viên của Hiệp hội Hoàng gia Anh là ông John Sheehan, tức là thị trường đang bị suy thoái. Và niềm tin của khách hàng đối với thị trường gần như là bị trơ lì. Nói cách khác là thị trường này đang đóng băng gần như hoàn toàn. Chỉ có một ít phân khúc, những phân khúc giá rẻ thì còn lác đác, lai rai giao dịch. Còn những phân khúc cao cấp thì gần như đóng băng. Và tình hình này nó cũng không khác gì Thái Lan trong cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 1997. Đó, vấn đề là như vậy anh. Và nếu không thể giải quyết cái số hàng tồn kho ở bất động sản á, thị trường bất động sản, thì tất nhiên là không thể giải quyết được nợ xấu bất động sản. Và do đó sẽ làm cho một số ngân hàng sẽ có khả năng vỡ nợ. Mà thời gian vừa qua thì đã chứng kiến một số ngân hàng đã phải sáp nhập vì yếu kém. Có ít nhất là 9 ngân hàng như vậy, những ngân hàng loại nhỏ thôi. Nhưng mà dần dần tôi nghĩ là sẽ lan tới cả những ngân hàng hạng trung nữa. Và thậm chí là những ngân hàng đầu bảng, những ngân hàng đầu đàn. Chẳng hạn như là nếu anh Minh theo dõi thì biết là trong nước tình hình một trong những ngân hàng mà bị tai tiếng và sai phạm cũng như là cán bộ bị bắt nhiều nhất, bị điều tra nhiều nhất là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hay gọi tắt là Agribank. Đây là ngân hàng đầu bảng, ngân hàng có quy mô tín dụng, tiền gửi, thu hút tiền gửi lớn nhất Việt Nam. Nhưng mà lại cũng có những cái sai phạm cũng thuộc loại khủng khiếp nhất. Cho nên cũng không loại trừ là những ngân hàng lớn nhất như Agribank trong tương lai hoàn toàn có thể rơi vào cảnh đổ vỡ nếu như họ không thể thu hồi, giải quyết được vấn đề nợ xấu và nợ xấu bất động sản. Mà tình hình đến tháng 6 năm nay, tức là năm 2014, thì tất cả các ngân hàng đồng loạt sẽ phải làm một nhiệm vụ là phân loại nợ xấu và trích lập dự phòng rủi ro, đặc biệt là trích lập dự phòng rủi ro. Và điều đó cho thấy là các ngân hàng này, các ngân hàng thương mại cổ phần phải có trách nhiệm là thanh toán phần nợ đối với ngân hàng nhà nước. Và đã đến lúc ngân hàng nhà nước không thể bao sân, không thể bảo kê cho các ngân hàng thương mại cổ phần nữa, mà họ sẽ phải tự lo thân họ mà thôi. Và đến lúc đó, thị trường bất động sản chưa thể hồi phục được. Và chắc chắn là sẽ bắt đầu một sự đổ vỡ tín dụng và đổ vỡ ngân hàng. Sự đổ vỡ ngân hàng đó tôi không loại trừ là có thể xảy ra theo một kịch bản nào đó, gần như là vụ việc Lehman Brothers, ngân hàng lớn, một trong những ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2007. Và sau đó diễn ra một trận dịch hạch domino lan tỏa gần như toàn bộ các hệ thống ngân hàng và các doanh nghiệp sản xuất lớn nhất. Thậm chí là General Motors của Hoa Kỳ cũng suýt bị phá sản. Đó. Thì đó là một trong những căn cứ để tôi có thể đưa ra về kịch bản về cuối năm 2014 thì bắt đầu khủng hoảng ngân hàng, đổ vỡ ngân hàng và bắt đầu nền kinh tế Việt Nam bắt đầu bước chân vào chu kỳ khủng hoảng. và chu kỳ khủng hoảng này còn ghê gớm hơn là 6 năm suy thoái kinh tế vừa qua. Và anh Minh biết là một khi mà khủng hoảng kinh tế diễn ra ở Việt Nam thì không cách nào có thể ngăn chặn làn sóng bất ổn dâng cao đột ngột, bất ổn xã hội anh ạ, bất ổn xã hội. Tất cả những cái vấn đề mà tiềm ẩn trầm lắng trong thời gian qua, tích tụ trong thời gian qua sẽ bùng nổ, sẽ có nguy cơ rất lớn là bùng nổ. Đó là làn sóng tự phát từ dân chúng. Trong năm 2013, anh thấy là có những phản ứng khá ghê gớm từ người dân trong việc thu hồi đất đai. Chẳng hạn như cái vấn đề là một nông dân ở Thái Bình, ở Đặng Ngọc Quyết, đã dùng súng côn bắn chết 3 cán bộ quản lý quỹ đất đai của tỉnh Thái Bình, là anh thấy đủ ghê gớm như thế nào. Và đồng thời có hàng ngàn người dân ở Quảng Ngãi, họ biểu tình, họ tràn ra đường quốc lộ. Và hiện tượng đó bây giờ càng ngày càng nhiều. Và trong dân chúng cũng lan tràn một cái hiện tượng gọi là hiện tượng tự xử. Tự xử đối với những kẻ trộm chó, trộm mèo và tự xử đối với cả quan chức và chống người thi hành công vụ.
Thưa tiến sĩ Phạm Chí Dũng, có một cái điều quan trọng nữa, chúng ta gần hết giờ chương trình ngày hôm nay rồi. Cái bài nói chuyện cũng rất là đầy đủ. Ông nói qua về cái việc mà bây giờ có rất nhiều nhóm ở trong chính quyền nghiêng về phía Tây Phương. Cái điều đó là chắc chắn rồi. Ông nhìn thấy Mỹ, Việt, dù sao ngày xưa là kẻ thù. Nhưng cái sự sinh hoạt giữa hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ tôi thấy nó nhẹ nhàng hơn là cái sự sinh hoạt giữa Trung Quốc và Việt Nam, là hai người bạn với nhau. Ông đưa ra cái nhận xét về nghiêng về phương Tây, cái điều cho đó chắc chắn nó sẽ xảy ra hay không và nó sẽ đi tới mức như thế nào, thưa tiến sĩ Dũng ạ? Ông nói ngắn chúng ta hết giờ rồi ông.
Thực ra thì đó chưa phải là một hiện tượng phổ quát lắm anh ạ, tại vì cũng chưa phải có quá nhiều nhóm nghiêng về phía phương Tây hoặc là thiện cảm với phía phương Tây. Mà hiện nay tỷ lệ vẫn là tương đối gọi là 50-50. Một bên là phương Tây, một bên là Trung Quốc. Nhưng mà tôi muốn nói đây là một xu thế. Và nói gì thì nói, người ta cũng nhận thấy là giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chưa xảy ra những va chạm, những xung đột như là những gì đã xảy ra ở Biển Đông giữa Trung Quốc đối với Việt Nam. Cho nên là tôi cho là đây là một thái độ, một sự thiện cảm đương nhiên mà những người dân Việt Nam và kể cả giới quan chức Việt Nam cũng phải nhận ra và để dành một cái thiện cảm nhất định đối với phương Tây hơn là những gì mà đã thể hiện đối với Trung Quốc, đối với Bắc Kinh.
Chúng ta vào những giây phút cuối của chương trình ngày hôm nay, thưa tiến sĩ, thời gian đi lẹ quá. Mọi lần tôi mong là có thời giờ nhiều hơn, nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ có cái dịp gặp lại. Tôi xin dành lại một đôi phút nữa cho ông có lời tâm tình với toàn thể quý khán thính giả người Việt Nam trên toàn cầu, thưa tiến sĩ Dũng.
Có lẽ là tôi, tâm tư của tôi thì mong mỏi thật sự là không chỉ là dân chủ và nhân quyền đâu, mà nó phải thể hiện bằng những hành động cụ thể. Và một trong những hành động cụ thể đó nằm ở câu hỏi cuối cùng của anh Đình Minh, là xu hướng thân thiện với phương Tây sẽ tốt hơn cho Việt Nam, cho người dân Việt Nam, cho dân tộc Việt và cho cả giới chức Việt Nam nữa trong tương lai, hơn là sự phụ thuộc và quỵ lị bị quá đáng, thái quá vào chính thể phương Bắc ở Bắc Kinh.
Chúng ta đã sang thế kỷ 21 rồi, thưa tiến sĩ Dũng. 39 năm ngày đất nước thanh bình thống nhất, nhưng người Việt Nam vẫn ở trong hoàn cảnh cá đớp cá người, trói người. Tiến sĩ biết và chúng tôi biết văn hóa đạo đức suy đồi đến cùng cực, tội lỗi tham nhũng vô luân chất chồng, hầu như vô phương cứu chữa. Tôi không biết ông ở trong nước bây giờ ông nghĩ thời nay là thời mạt pháp, mạt kiếp rồi hay sao thưa ông? Thưa tiến sĩ, người ta chỉ sống hai lần. Một lần khi sinh ra và một lần khi trực diện với tử thần. Ông đã sống một lần khi sinh ra, tôi không biết ông đã có lần thứ hai chưa? Tôi đã. Xanh như mặc áo chết tợ cởi trần, từ xưa đến nay không đàng nào khác thưa tiến sĩ. Gần đây nhất có một viên chức mang quân hàm mà đại tướng cũng đã chết tợ cởi trần rồi mà. Trăm năm trước thì ta chưa gặp, trăm năm sau biết có gặp không. Cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau. Chúng tôi đang sống hết lòng với những người Việt Nam thân mến đấy thưa ông. Chúng tôi đang sống hết lòng với những người đang là người đứng mũi chịu sào cho những phong trào để có một nước Việt Nam hạnh phúc, dân chủ, độc lập. Thưa tiến sĩ, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cách Đường Mây, chúng tôi cảm ơn thời gian của ông khuya trong Sài Gòn, cũng như mọi lần ông dành rất nhiều quý mến cho chương trình này. Chúng tôi cầu chúc mọi an lành và hạnh phúc với ông. Cũng xin cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1600, Đài Truyền hình SBTN, anh Lê Sương, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Việt Châu, trang giả Lê Dinh và Lê Duy, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh Cali. Chúng tôi mong quý vị có một cuối tuần thật an lành và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt, tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ. Mến chúc quý vị cùng quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính khán giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi công ty Liquor Tax Consulting của David Nhân Trần, chuyên đại diện cho các doanh gia khi bị thanh tra trước Sở Thuế Comptroller Office và ngay cả Tòa án thuế vụ. Nhận khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại, Liquor Tax Consulting 214-718-7906, 214-718-7906, văn phòng tại 1144 North Plano Road, Suite 133, Richardson, Texas, 75081. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ bởi thuốc lá điện tử là cách dùng hơi nước để hút thuốc. Dùng thuốc lá điện tử có những lợi ích, không hại sức khỏe, không ảnh hưởng khói thuốc cho những người xung quanh. Không có khói thuốc nên có thể dùng thuốc lá điện tử tại mọi nơi, rẻ hơn, tiết kiệm tiền hơn thuốc lá thường. Thuốc lá điện tử tại Vapor Hours trong khu chợ Hiệp Thái Garland. Điện thoại 214-909-5878, 214-909-5878. Nhân dịp xuân Giáp Ngọ bớt 15% cho tất cả các mặt hàng. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid cho chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015.
Trời miền thanh thang, quê hương ta đó.